Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại California, Hoa Kỳ, Sydney, Úc và Nhật Bản. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, triển lãm nghệ thuật chân thiện nhẫn quốc tế trong khuôn viên trường Đại học California. Ngày 14 tháng 10 năm 2024, trong khuôn viên trường Đại học California San Diego, các bức tranh của triển lãm nghệ thuật chân thiện nhẫn được sắp xếp dọc theo con đường dẫn đến thư viện, mang đến cho sinh viên đi qua cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Trung Quốc. Tại sự kiện này còn diễn ra chiến dịch thu thập chữ ký ủng hộ dự luật số 4914 của Thượng viện Hoa Kỳ, đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công. Triển lãm nghệ thuật được tổ chức bởi câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại UCSD, một tổ chức sinh viên. Anh Philip, người đứng đầu câu lạc bộ cho biết, năm nay chúng tôi có thời điểm rất tốt vì năm học mới vừa bắt đầu. Chúng tôi cần một không gian để tổ chức triển lãm nghệ thuật mà thường rất khó tìm, nhưng lần này lại có đủ không gian cho chúng tôi. Chúng tôi thực sự vui mừng khi các sinh viên có cơ hội tham quan triển lãm nghệ thuật và tìm hiểu về Pháp Luân Công. Có rất nhiều sinh viên Trung Quốc trong những người qua lại trên con đường dẫn tới thư viện nơi diễn ra triển lãm. Sau khi xem triển lãm nghệ thuật, một số sinh viên Trung Quốc đã trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công để tìm hiểu chân tướng sâu hơn và tuyên bố ngay tại chỗ rằng họ sẽ thoái khỏi đội thiếu niên tiền phong và đoàn thanh niên, các tổ chức liên đới với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một sinh viên châu Á đã nói rằng chú của bạn cùng phòng của cô là một học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc. Vì vậy, cô ấy biết một số điều về Pháp Luân Công. Cô đã ký vào bản kiến nghị. Và khi một học viên Pháp Luân Công tặng cô bông sen nhỏ, cô nói rằng bạn cùng phòng của cô cũng có bông sen nhỏ như thế, nên cô rất vui vì giờ cô cũng đã có một bông. Tin tức thứ hai, các học viên tại Sydney, Úc bày tỏ lòng biết ơn đối với Pháp Luân Đại Pháp thông qua luyện công tập thể và xếp hình. Ngày 26 tháng 10 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sydney đã tụ họp ở công viên Jubilee để luyện công tập thể và xếp hình quy mô lớn. Cùng với các học viên từ các nơi khác của Úc, họ đã xếp hình chữ Đại Pháp tiếng Trung và một bông hoa sen khổng lồ tượng trưng cho việc các học viên gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn qua quá trình tu luyện. Các chữ và bông hoa màu vàng trông thật ngoạn mục trên bầu trời xanh biếc của công viên. Sau sự kiện, một số học viên đã chia sẻ cách họ đề cao thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cùng với những lợi ích mà gia đình họ nhận được, họ bày tỏ lòng biết ơn đối với sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và vui mừng chia sẻ những phúc lành với công chúng. Ông Hồng là một người Lào gốc Hoa, ông từng điều hành một nhà hàng Thái Lan ở Gold Coast của Queensland cách đây hơn 20 năm. Công việc kinh doanh của ông thành công và ông có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng sau đó ông bị khối u mạch máu não và các biến chứng từ phẫu thuật gây rối loạn trí nhớ. Vì lý do này, ông rơi vào khủng hoảng và trở nên sợ hãi. May mắn thay, ông Hồng đã có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sư phụ Lý nhiều lần tịnh hóa cơ thể cho ông. Sau khi ngủ, tôi thường xuyên cảm thấy một luồng điện ấm thông thấu khắp cơ thể. Tôi vô cùng cảm động vì sư phụ đã loại bỏ nhiều vật chất xấu ra khỏi tôi. Ông bày tỏ, không lâu sau, tất cả di chứng từ ca phẫu thuật đã biến mất. Ông Hồng trở nên khỏe mạnh, hoạt bát và tràn đầy năng lượng. Ông Hồng rất biết ơn khi được tham gia vào hoạt động xếp hình và luyện công tập thể vì sự kiện giúp nhiều người biết đến Pháp Luân Đại Pháp hơn. Sự kiện này cũng thúc đẩy tôi tinh tấn hơn trên con đường tu luyện. Tôi hy vọng toàn thế giới có thể biết đến Pháp Luân Đại Pháp và những tác động tích cực của Đại Pháp đối với xã hội, từ việc nâng cao đạo đức đến sức khỏe thể chất. Tin tức thứ ba, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản kêu gọi trả tự do cho người thân bị giam giữ tại Trung Quốc. Ngày 12 tháng 10 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo để yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc lập tức trả tự do cho những người thân của họ đang bị giam giữ bất hợp pháp tại Trung Quốc. Ông Ivan Tolley, một bác sĩ phẫu thuật người Trung Quốc hiện đang sống tại Anh, và ông Hiroaki Maruyama, một đại diện của mạng lưới chấm dứt nạn diệt chủng dưới danh nghĩa y tế SMG, là Hiệp hội Nghiên cứu Cấy ghép Nội tạng tại Trung Quốc và là Ủy viên của Hội đồng Thành phố Jushi, cũng đã gặp nhau tại Đại sứ quán Tokyo để đọc một bức thư ngỏ rồi bỏ thư vào hộp thư của Đại sứ quán. Trong bức thư ngỏ của mình, ông Hiroaki Maruyama đã kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc tôn trọng nhân quyền và lập tức chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông cũng kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả các học viên bị giam giữ bất hợp pháp, chấm dứt ngay việc thu hoạch nội tạng sống và trả tự do vô điều kiện cho ông Đinh Nguyên Đức và bà Vương Quay Ngạn, cô Lưu Thông và bà Trung Phương Quỳnh. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để ngăn chặn thảm kịch này sớm nhất có thể. Một chính phủ không có lương tâm rồi sẽ sớm sụp đổ. Ông Ivor Torti đã đọc một tuyên bố trước Đại sứ quán Trung Quốc và bỏ thư vào hộp thư của Đại sứ quán. Ông cảnh báo Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng nếu họ tiếp tục phớt lờ những lá thư thuyết phục thân thiện này và không dừng ngay những hành động xấu xa của mình, thì họ sẽ tự đào hố chôn mình. Hơn nữa, ông nói, sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đến gần. Khi được hỏi vì sao ông tham gia sự kiện này, ông Torti cho hay, bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc nợ tôi, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc nợ tôi, và họ cũng nợ người dân Trung Quốc và thế giới. Ông giải thích rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, các dân tộc thiểu số và các nhóm người Trung Quốc khác, thậm chí còn thu hoạch nội tạng từ những người còn sống để kiếm lợi chính trị và tiền bạc. Đảng nợ nhân dân một khoản nợ máu vô kể. Ông cũng động viên các học viên Pháp Luân Đại Pháp, đừng nản lòng, chúng tôi đang chiến đấu vì các bạn. Chiều hôm đó, ông Ivor Torti đã tham dự một hội thảo có chủ đề thu hoạch nội tạng liên quan đến tất cả mọi người tại tòa nhà văn phòng công cộng ở quận Nakano, Tokyo. Ông đã nói về thực trạng thu hoạch nội tạng đang lan rộng không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên toàn thế giới và kêu gọi chấm dứt hành vi tà ác này. Trong bài phát biểu của mình, ông Torti đã nói về kinh nghiệm cá nhân của mình khi thu hoạch nội tạng từ các tù nhân còn sống ở Trung Quốc, khi ông còn là bác sĩ ở đó. Ông cũng nói về cách thức ở Trung Quốc ngày nay, có một hệ thống thu hoạch và phân phối nội tạng hoàn chỉnh, dữ liệu lớn có khả năng tìm ra nội tạng tương thích chỉ trong vòng 5 phút, thu hoạch và buôn bán nội tạng đã trở thành một ngành công nghiệp. Theo luật sư nhân quyền người Canada David Mata, Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống từ các tù nhân lương tâm trên quy mô lớn. Có bằng chứng cho thấy, Trung Quốc thực hiện 60.000 đến 100.000 ca ghép tạng bất hợp pháp mỗi năm để kiếm lợi nhuận khổng lồ, và mục tiêu chính là các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị cầm tù. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.